醉，爱咋地忙跳浪回，该了没多光空战送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin được kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại qua 425-585-1563, 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2017, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ.
Chào Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, không biết ngày hôm nay với không khí lạnh này thì chú có đảm bảo được sức khỏe cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay không chú?
Tôi nghĩ là trong vòng 40-50 phút chúng ta làm được, thưa anh.
Dạ vâng.
Là vì anh biết mỗi tuần cuối năm ta nói chuyện sau những con đường dợp khắp lá vàng và sau những phút giao mùa tràn ấp tâm tư. Giờ đây cuối cùng mùa đông cũng đến và mang theo những cơn gió lạnh lùng rét buốt, thưa anh. Mùa đông lạ lắm là vì những ai ấm áp thì sẽ ấm áp hơn và những ai cô đơn thì sẽ cô đơn hơn gấp bội. Có điều là những cơn gió lạnh tìm thấy nhau để hóa thành những cơn gió lạnh lùng hơn nữa. Và cũng vậy, bằng cách nào đó không ai biết, chương trình Từ Cánh Đồng Mây tìm thấy những người khách mời từ bên nớ biển giữa bộn bề cuộc sống và bắt đầu bằng những mảnh vỡ của đời mình. Với những cảm thông đặc biệt và bên ni biển, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã được hình thành. Thế Quốc gì lạnh thì lạnh vậy, nhưng có lẽ mùa đông hay mùa Giáng sinh cũng chính là mùa tràn đầy xúc cảm và thi vị nhất, thưa anh. Đông mùa đông năm nay bên ni biển về muộn, nhưng cái rét có vẻ như chẳng chút nhún nhường những mảnh hồn trơ trọi. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chọn về mùa đông, chọn chủ đề về miền giá lạnh trời đông vô tận bên nớp biển với người bạn trẻ, người khách mời thân thương đã lâu ngày không gặp, để có những tâm tình về mùa đông cũng như tâm tình về lễ Giáng sinh. Xin gửi lời chào thân mến đến cô Huỳnh Thục Vy, nếu cô nghe được tôi, thưa cô.
Dạ, chú, con nghe được chú, nghe rất rõ chú ạ.
À, tốt quá. Dạ. Chúng ta gặp nhiều khó khăn để liên lạc với nhau, nhưng cuối cùng có lẽ sau một thời gian rất là dài, tôi lại được mời cô đến với tất cả quý khán thính giả trong và ngoài nước cũng như trên toàn cầu. Hiện tại cô đang ở đâu, thưa cô Huỳnh Thục Vy?
Dạ, thưa chú, con đang ở trên cao nguyên trung phòng Việt Nam, cũng rất tốt ạ.
Có gì thay đổi? Dạ. Thời tiết tốt không? Thời tiết tốt không?
Dạ, ở đây lạnh hơn những cái vùng khác của Việt Nam ạ, tại vì nó cao hơn mặt nước biển một ngàn dạ, nên nó khá lạnh. Năm ngoái thì không lạnh mà năm nay lạnh và dự báo cho biết là có thể là năm nay là năm lạnh lịch sử đó, 100 năm mới lại lạnh một lần như vậy. Hôm nay rất là lạnh đúng không ạ? Con mới ở ngoài đường về đó, nên là bỏ lỡ mất mấy cuộc gọi của kỹ thuật viên gọi cho con. Xin cảm phiền anh kỹ thuật viên, anh hay là anh gì đó em cũng không biết.
Quốc gì có gọi dạ. Nhưng mà thế này, cô nói cô đang ở trên cao nguyên của miền Nam Việt Nam hay là của Việt Nam, vùng Đắk Lắk. Từ đó cô đi bộ đến chỗ Bô Xít được không? Đi xe đến chỗ Bô Xít được không? Xa không thưa cô?
Dạ được, tại vì Bô Xít nó ở Đắk Nông mà con ở Đắk Lắk thì hai tỉnh nó nằm cạnh nhau ạ. Tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk nằm cạnh nhau. Từ chỗ con đến Bô Xít thì khoảng mấy chục cây đó, 7-80 cây gì đó ạ.
Hỏi trước khi chương trình chúng ta bắt đầu câu chuyện Đắk Nông và Bô Xít, cô đã có bao giờ cô đến cái vùng Bô Xít Đắk Nông để chưa thưa cô Huỳnh Thục Vy?
Dạ, con chưa có dịp tới ạ, tại vì cái lĩnh vực hoạt động của con đó nó không cho phép con tới được đó, tại vì nó không có được an toàn cho lắm. Đó nghe nhiều người bạn nói là có rất là nhiều người Trung Quốc, có những cái khu định cư của người Trung Quốc mà mình không có được đến. Em trai con mình Bạch Trọng Hiếu đã từng ở trên vùng rừng núi Đắk Nông để mà làm rẫy, làm nương trên Đắk Nông đó, trong cái vùng rừng sâu đó, thì có mô tả cho con biết về những cái khu định cư của người Trung Quốc ở Đắk Nông. Tại vì con xác định mình là người hoạt động nhân quyền, tất nhiên cái về môi trường nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà tại vì cái sự theo dõi của an ninh lâu ngày, với lại họ đặc biệt chú ý con trong những cái công việc mà con hợp tác làm việc với các anh em người sắc tộc, người thượng ở Tây Nguyên, nên là thành nhiên tự nhiên tạo ra cái cảnh huống là con làm việc nhạy cảm, nên là con cũng không muốn tới đó cho lắm ạ.
Trong đời cô cũng như trong cuộc sống của tôi, chúng ta có nhiều thay đổi, có thể mỗi ngày. Trong cuộc sống của cô có lẽ đã hơn 2 năm tôi mới được nói chuyện lại với cô. Có gì thay đổi trong cuộc đời Huỳnh Thục Vy, có gì đáng biết nhất mà tôi cần biết thưa cô?
Dạ. Trong 2 năm lại đây thì có một cái sự việc đáng chú ý nhất xảy ra với con, đó là vợ chồng con mới vừa có một con gái nhỏ ạ, con bé được 14 tháng rồi ạ. 2 năm nay từ lúc mang thai cho tới khi sinh con thì sức khỏe của con không được tốt lắm, mà con lại không có mẹ để đỡ đần việc chăm con nhỏ đó, và chăm sóc mình khi mà mang thai cũng như khi sinh con, nên là con hơi vất vả, hai vợ chồng con hơi vất vả như con nhỏ thức đêm rất là nhiều. 3 tháng liền sau khi sinh thì con phải ôm con nằm 24/24 trên võng, tại vì nó không chịu ngủ nếu mà nó rời mẹ, cho nên là con tốn rất là nhiều thời gian con bé. Và con hy vọng là khi mà nó lớn hơn một chút thì con có nhiều thời gian để làm những việc khác hơn. Con vẫn tất nhiên là mình trở lại với cái công việc lúc trước con đã làm. Tuy là công việc nó không có gián đoạn, con trong lúc mà mang thai, trong lúc nuôi con nhỏ thì con vẫn có linh lạc, vẫn làm việc. Nhưng mà cái lịch trình làm việc nó không được dài, và những cái việc làm những cái việc con làm nó không đáng chú ý cho lắm, tại vì nó khá thầm lặng. Những cái việc hỗ trợ cho anh em người sắc tộc người thượng ở Trung Nguyên, nhưng mà sắp tới thì con hy vọng là sẽ có nhiều thời gian hơn cho công việc. Thực sự con cảm thấy mình đang sống khi mà mình làm cái công việc đó. Nhận thấy chính mình sống trên thế gian này khi mà mình làm cái công việc mà mình coi nó là lý tưởng, con đánh lọt cái một cái sống của đời mình. Nếu mình không làm nữa thì mình không phải là mình nữa. Nhưng con thực sự là thấy mình cần dành nhiều thời gian hơn để trở lại. Hy vọng là con bé được khỏe mạnh, bình an để mà con có thể làm việc.
Tôi trước tiên là tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đồng Mây gửi lời chúc mừng đến cô cũng như những người bạn trẻ đã có một gia đình rất là yên ấm. Thứ nhất là cô Huỳnh Thục Vy, thứ hai là cô Phạm Thanh Nghiên ở trong Sài Gòn, hình như là cũng có đứa con.
Dạ đúng, dạ.
Có lẽ người thứ ba nữa cô cũng biết, mà chắc đứa con cũng đã có tuổi rồi nhưng chắc còn trẻ lắm, đó là cô luật sư Lê Thị Công Nhân. Nói chuyện với cô nhắc đến cô không có mẹ nhưng mà cô vẫn còn cha, cho tôi vẫn an sức khỏe của thân phụ của cô cũng như người em, là hai người rất là đứng bên cạnh cô trong những việc cô làm trong những năm qua. Thân phụ của cô và người em vẫn khỏe mạnh, thưa cô Huỳnh Thục Vy.
Dạ, thưa chú, ba con vẫn khỏe và ba con vì để tránh cái sự nhòm ngó của công an Quảng Nam nên ba con đã vào đắp đất sống với vợ chồng chúng con, sống gần nhà, như nhà sống gần nhà chúng con. Có thể chú và quý khán giả tự hỏi là công an Việt Nam ở đâu mà chẳng giống nhau, sao lại tránh Quảng Nam để đi vào đắp đất? Thì con xin phép nói là tại vì cái vùng này á, cái vùng mà con đang sống là cái vùng nó đặc biệt một chút. Nó là giáo xứ Vinh Đức, vùng Hà Lan A ngày xưa, nó thuộc Môn Hô ngày xưa đó, là một cái vùng ông Diệm đưa người nhập cư từ Bắc, từ Nghệ An Hà Tĩnh vào để lập nên những cái chiến lược ở trong này, trong miền Nam. Và bây giờ đây là người dân Công giáo toàn đồng. Gần như là 98% người ở đây là người Công giáo và họ biết về Cộng sản, họ có những cái trải nghiệm đáng cay với Cộng sản nên họ rõ lắm và họ ủng hộ những người đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền Việt Nam. Họ rất yêu mến gia đình con, bởi vậy ở đây con sống thì được an toàn hơn, tại vì an ninh của cả Việt Nam họ sẽ không dám làm bừa nếu mà họ biết là có những người ủng hộ mình đang sống quanh mình. Nó khác với thời chúng con còn ở Quảng Nam, thì dân Quảng Nam thì như chú và quý đã biết thì gọi là gì ta, Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ ạ. Có nghĩa là cái vùng đó là cái vùng mẹ Việt Nam anh hùng rất là nhiều, mẹ Việt Nam anh hùng của người Cộng sản đấy ạ. Họ theo Cộng sản và họ thấy an ninh vàng ác gia đình con thì họ vui vẻ ủng hộ cái hành động của chính quyền ở Việt Nam. Có thể gia đình con thấy sống rất chuỗi cực, thấy rất là cô đơn khi sống trên chính quê hương của mình, chính nơi mình sinh ra. Có thể gia đình con đã chọn là qua Đắk Lắk sống ở trong cái vùng Công giáo để được an toàn hơn một chút, và được an toàn tương đối. Em trai con thì mình trọng hiếu, có buôn bán ở trong Sài Gòn nhưng mà vì công an họ rất hiểu ghê quá, họ đuổi trọ mình liên tục, có nghĩa là mình thuê nhà trọ ở đâu thì họ tới áp lực chủ trọ để mà đuổi không cho mình ở nữa. Sau đó thì cái việc buôn bán vì vậy mà nó bị đứt đoạn, nó không có diễn ra suôn sẻ nữa. Thì em trai con bây giờ đã qua Thái Lan xin tị nạn mới được hơn một tháng ạ. Sau khi mà cậu ấy lên vùng rừng Đắk Nông vào năm ngoái để làm rẫy, vào trong vùng rừng sâu để làm rẫy thì cũng không được, tại vì khi mình thuê rẫy làm thì công an can thiệp với những người cho mình thuê chứ không cho mình thuê nữa. Rồi mình làm bạn với ai thì công an cũng can thiệp, gọi những người bạn nó lên làm việc luôn, gọi những người bạn của Hiếu lên làm việc, nói đây là làm bạn với ai không làm, sao làm bạn với Huỳnh Trọng Hiếu, có ngày bị giết. Bởi vậy Hiếu cảm thấy bất an đó, nên là Hiếu đã qua Thái Lan xin chị bạn. À, thưa chú, đó là cái vài nét về cái hoàn cảnh hiện tại của gia đình con ạ.
Cô nhắc đến thành phố Quảng Nam, có nhiều điều đặc biệt về địa danh này lắm thưa cô. Có một trong những người có thể cô biết và qua chương trình Từ Cách Đồng Minh này cô cũng đã biết, đó là mỗi lần nhắc đến đến Quảng Nam, tôi nhớ đến tên tử tù thành Quảng Nam, Trần Nam Phương. Người chết hai lần, không chưa chết. Nhưng mà cái tâm tình tôi liên lạc được với tên tử tù thành Quảng Nam, Trần Nam Phương cũng như cô vậy thôi. O ép lắm. Nói chuyện o ép và nói chuyện về cô đi. Bây giờ cái cuộc sống, cuộc đời của Huỳnh Thục Vy chắc chắn nó đã 180 độ khác biệt với ngày xưa rồi. Là vì cô có một người con gái rất là xinh đẹp, rất là thương mến. Có điều gì thay đổi trong cuộc đời, trong những bước đi ngày mai hay không thưa cô Huỳnh Thục Vy?
Dạ, thưa chú. Chú vừa nói là cuộc đời con thay đổi 180 độ. Thì con sự ra đời của con gái con nó mang lại một cái phần thưởng đặc biệt cho cuộc đời con thôi. Nó thực sự không làm cho cuộc đời con có gì đó thay đổi 180 độ ạ. Nếu mà có cái gì đó đã làm cho cuộc đời con thay đổi 180 độ thì đó là vào cái năm 2009 khi con bước vào cái việc viết lách và đưa bài viết về ủng hộ cho tự do dân chủ và chính trị cộng sản Việt Nam thì chính sách độc tài cho họ. Đó là vào cuối năm 2009 con mới bắt đầu tham gia vào cái cuộc đấu tranh. Đó là cái lúc mà cuộc đời con nó đi tới một cái ngã rẽ mới, một cái bước ngoặt mà có những cái hệ lụy cũng như có những cái thành tựu mà con không có ngờ tới được. Còn việc ra đời của con gái nó chỉ là một cái điều gì đó nó rất là kỳ diệu, nó rất là hạnh phúc, nó xảy ra cho con thôi, nó như là một cái món quà thôi. Nó không có làm thay đổi cuộc đời con 180 độ ạ.
tôi hỏi cô, tôi nói với cô để cô xác nhận lập trường của cô thôi. Tinh thần đấu tranh cho những người đồng bào sắc tộc, tinh thần đấu tranh về dân chủ và nhân quyền của cô đã bao năm qua với những người bạn trẻ ở trong nước, tôi đều biết cả thưa cô, làm sao có 180 độ thay đổi được. Có một cái điều chắc chắn ý, làm cho cô suy nghĩ nhiều. Mới đây này, tôi xin đề cập ngay đến vấn đề mà nó có thể một phần nào cô phải nghĩ đến hay không, đó là chuyện của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chắc chắn mẹ nấm lớn tuổi hơn cô và cũng có hai người con lớn tuổi hơn cô. Những cái việc mà xảy ra 10 năm tù sau phiên tòa phúc thẩm cách đây 1-2-3 tuần gì đấy, có làm một điều gì cho Huỳnh Thục Vy, nhà đấu tranh dân chủ, suy nghĩ hay không thưa cô Vy?
Dạ, tất nhiên có ạ. Con thực sự không suy nghĩ nhiều, tại vì là một người phụ nữ đấu tranh, nó cũng giống như tất cả những người đấu tranh khác, thì mình phải chuẩn bị cho mình một cái cảnh huống đặc biệt khi mà mình bị bắt bỏ tù. Mình phải chuẩn bị làm sao để cho con cái có người chăm sóc. Con cũng đã nói chuyện với chồng rồi, và hai vợ chồng cũng đã có những cái sự chuẩn bị cho con gái nếu mà họ bắt bỏ tù con. Nhưng mà theo luật Bộ luật hình sự Việt Nam hiện tại, nếu mà họ vẫn còn chút nào đó tôn trọng cái luật mà họ làm ra, thì một người mẹ có con dưới 36 tháng tuổi thì không có bị bắt bỏ tù, trừ những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Mà con tin họ không có dại dột gì họ lại bắt con khi mà con gái con còn chưa đủ 36 tháng. Như vậy thì cái sự lên tiếng, cái sự phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng như trong nước nó sẽ mạnh và nó sẽ gây nhiều sự chú ý. Cũng như chị mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì họ cũng chờ cho con chị ấy đủ 4 tuổi. Chị Trần Thị Nga cũng có con trai đủ 4 tuổi, họ mới bắt hai người phụ nữ đó. Và con nghĩ là họ cũng phải chờ cho con gái của con đủ 3 tuổi hay 4 tuổi gì đó thì họ mới bắt con. Bởi vậy thì con ngoài việc như đã chia sẻ lúc nãy là con muốn quay lại công việc thì con cũng muốn lại mang thai thêm lần nữa ạ. Chồng con cứ đùa là cứ mang thai và sinh cho tới khi nào hết thuận xã thì thôi.
Tôi, tôi đang nhìn cái hình của cô và chồng cô trên bộ máy computer của đài Sài Gòn Dallas 1600. Tôi thấy hai vợ chồng xinh đẹp, tốt lành lắm. Lý do tôi hỏi cô ấy, nó cũng có cái lý do của nó, và cô đưa ra những cái dữ kiện là nếu con chưa đủ 36 tháng tuổi, họ không va chạm đến, họ không động đến, nhiều khi cũng đúng mà không đúng, không mà cũng không đúng đâu. Cô biết những người mà ở cái làng của cô đang nói là trên 98% những người công giáo ấy, chả có cái chuyện gì mà cộng sản nó không dám làm cả. Đôi cô nói chuyện
dạ,
kinh tế.
Con hiểu chú ạ, con hiểu, nhưng mà có một điều là nếu như mà mình đặc biệt, nếu mà mình làm một cái thành phần nguy hiểm đặc biệt, hoặc là có ảnh hưởng quốc tế đặc biệt, có cái gì đó con có gì đó đặc biệt, thì họ có thể sẵn sàng bỏ tù mà bất chấp dư luận quốc tế hoặc là dư luận trong nước. Nhưng mà tại vì con xét thấy mình không có gì đặc biệt để mà họ phải bất chấp dư luận mà bắt con hết, nên con nghĩ mà mình vẫn còn an toàn cho đến khi con mình đủ 3 tuổi.
Cô cứ cố gắng theo lời chồng khuyên đi, tức là chúng ta tức là cô với lại chồng cô tiếp tục có con cho đến khi nào không còn cộng sản nữa. Điều tôi nhắc lại là cộng sản nó không có gì nó không dám làm. Đó là ngay cái chuyện cô cũng đã theo dõi trên mạng cách đây một mấy tháng gì đó, nó còn cho biệt đặc công biệt vụ gì, có nói sang tới bên Đức bắt cái anh chàng Trịnh Thanh Xuân gì đó cơ mà. Nó đâu có coi luật lệ quốc tế ra cái gì đâu. Tuy nhiên có một cái điều chắc chắn ấy. Cô nhìn thấy là cộng sản nó đổi hướng. Nó đổi hướng có nghĩa là những người mà đã sinh hoạt dân chủ, những người đã sinh hoạt trong đảng cả 6-70 năm đảng ấy, bây giờ nó không dám động đến là vì nó không dám phong thánh cho những người này. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, đại tá Nguyễn Đăng Quang, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay cụ bà Lê Hiền Đức là những người lên tiếng ngược lại với cộng sản nhiều nhất, bây giờ nó không dám động đến đâu. Nhưng nó bắt đầu nó đổi hướng là nó động đến những người trẻ. Tôi muốn nhắc đến những anh em trong hội dân chủ mà cô biết. Mới đây, cách đây cũng mấy tháng thôi, nó bắt lâu rồi, 3 năm. Nó nhốt vào nhà kho, không bao giờ động đến, không bao giờ xử, luật sư Nguyễn Văn Đài. Và mới đây Phạm Văn Trội, người bạn rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như với cô, mục sư Nguyễn Trung Tôn và những người khác. Cái đường hướng đổi để đàn áp và bắt bớ những người trẻ tuổi, có phải đó là những cái răn đe hay những cái làm cho những người trẻ tuổi không còn bao giờ nghĩ đến có một cái tư tưởng về tự do, về dân chủ, mà chỉ nghĩ đến tư tưởng tự do dân chủ dưới cái ách của cộng sản? Điều suy nghĩ của tôi, cô nghĩ như thế nào thưa cô Huỳnh Thục Vy?
Dạ thưa chú, gần đây thì mình chứng kiến cái sự đàn áp của cộng sản rất là khốc liệt vào một cái tổ chức có tên là Hội Anh Em Dân Chủ. Con theo ý kiến chung của con thì Hội Anh Em Dân Chủ là một cái tổ chức khá là mạnh, và quy tụ nhiều anh em vừa có tri thức, vừa có cái lòng nhiệt huyết, và cái tổ chức của họ hoạt động khá chặt chẽ, có những chương trình thú vị, và có một cái người lãnh đạo có uy tín quốc tế, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài. Họ muốn dạy cái hội này, tại vì cái hội này bây giờ họ đang xưng là một cái tổ chức xã hội dân sự, nhưng mà cái tư tưởng của họ, những tư tưởng của từng cá nhân cũng như những cái tôn chỉ của hội á, theo con được biết khi trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Đài á, thì nó có cái mầm mống để hình thành một cái đảng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy họ rất là lo sợ. Con hiện tại là chủ tịch của Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam. Họ cũng có đàn áp Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam, chứ không phải là không. Họ đã có một số cái hành động mà làm cho cái hoạt động của hội chúng con tê liệt trong khoảng vài tháng nay, mới khôi phục lại gần đây. những cái hoạt động này thì không tiện nhắc tới ở đây, tại vì hội con đã hoạt động trở vào hoạt động bán công khai. Những cái hoạt động của hội không có được công khai trên truyền thông rầm rộ như lúc mới ra đời nữa. Trở lại với chuyện hội anh nhân chủ thì con cảm thấy là tự thái, kể cả hội tổ chức của chúng con là Hội Phụ Nữ Nhân Chủ Việt Nam mà họ lại sợ hội anh em dân chủ. Tại vì theo con thấy là hội này có cái lý tưởng chính trị khá mạnh mẽ, bởi vậy họ muốn triệt tiêu để mà được an giấc thôi. Thưa chú, dạ, xin chú dẫn tiếp.
Có những người theo tôi biết, cô cũng biết vậy. Họ đưa vào nhà kho, họ để cho đến lúc nếu có ra khỏi nhà kho thì cũng đã 80 mấy tuổi. Tôi muốn nhắc đến Trung tá Trần Anh Kim, người bạn rất là thân mến mà cô biết đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi. Và đối với những người bạn trẻ như như cô vừa mới nhắc đến mà cái hội anh em dân chủ nó có vẻ nặng ký, do đó họ đã hành xử những cái chuyện này. Cách đây một năm hay hơn một năm gì đó, cô có viết một cái bài tôi đọc rất là hay nha, nhưng mà chúng ta không có cơ hội để đề cập đến. Và hôm nay chúng ta có cơ hội để đề cập đến cái bài viết của cô, vài lời nhắn với các bạn trẻ. Trong cái tâm tình vài lời nhắn với các bạn trẻ, có cái điều gì đặc biệt nhất, có cái thông điệp gì đặc biệt nhất cô muốn gửi đi với các bạn trẻ trong nước cũng như ngoài nước, thưa cô Huỳnh Thục Vĩ?
Dạ, thưa chú, xin chú nhắc lại cụ thể hơn. Tại vì thường thì con không nhớ những cái bài con viết cho lắm ạ. con không nhớ nhiều. Chú nhắc lại xem ạ.
Phần đầu cô có nói nếu sinh ra mà không làm những cái điều gì trên cuộc đời này nó cũng không có đúng. Trong cái bài viết phần cuối của cô có nói là hãy định hướng cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống kéo đi. Những linh hoạt không nhất định sẽ giúp bạn giàu, nhưng có thể cho bạn đủ bản lãnh để ra khỏi vũng lầy hiện tại. Hãy thay đổi giá trị của đổi mới luôn luôn.
Đúng. Tại vì nó không phải là một cái tiểu luận chính trị. Nó là một cái bài con viết nhảm nhí trên Facebook, phải không ạ?
Không có nhảm nhí đâu. Cái bài viết truyền cảm một cái tâm tình tốt lắm. Tốt lắm.
Dạ. Thì trong cái bài đó thì con muốn gửi gắm cái ý chí của con, đó là đến những người trẻ, đó là mình phải có đủ cái bản lĩnh để mà chấp nhận sự thay đổi và dám thay đổi. Đó là cái ý chính thôi ạ, dám thay đổi và không vì bất cứ cái sự sợ hãi nào mà mình cứ tiếp tục sống trong cái bóng tối hiện tại hoặc như vũng lầy hiện tại mà chúng người nghe mới nên nhắc đến. Nó chỉ là một cái bài viết chẳng lý, một bài bản mạng con viết cho vui vậy thôi mà, nó không có.
Còn cái video mà cô viết cho nó vui ấy, nó mang một cái thông điệp rất là tốt đối với những người bạn trẻ trong nước, hay cả đối với những người còn trẻ đang là công an của nhà cầm quyền bây giờ. Đừng sợ thay đổi. Cái điều đó chắc chắn nó có trong lòng cô, hay tất cả những cái điều mà cô đang làm. Tôi cũng nghĩ là cô chẳng bao giờ cô sợ để phải thay đổi cả, là vì có những cái bài viết của cô tôi sẽ đề cập đến. Cái tâm tình đừng sợ thay đổi nó bắt nguồn từ đâu, thưa cô Huỳnh Thục Vĩ?
Dạ, thưa chú, thưa tất cả quý vị khán giả. Có thể nói mà con có thể khá tự hào một chút để chia sẻ với chú và quý vị khán giả, đó là con là người không sợ thay đổi ạ. Con thực ra là thích thay đổi lắm. Lúc con kể một chuyện nó vui vui một chút. Đó là hồi nhỏ đó, nhà con nghèo lắm. Ba con ở tù, má con thì mất sớm. Con ở với ba chị em con là có hai đứa em nữa. Ở với hai cô. Thì trong nhà nó nhỏ lắm. Nhà có khoảng 10 mét vuông thôi. Có một cái giường cho cả nhà ngủ, mà thỉnh thoảng đó con phải huy động mấy đứa em để mà sửa lại, kê lại cái giường ở một cái góc khác của cái phòng, quay đầu này quay đầu khác để cho nó làm cho cái tâm trạng mình phấn khởi lên, tại vì trong nhà mình đó đã có cái gì đó nó mới, nó khác. Và tôi biết là khi mà mình nằm ở cái góc khác thì mình nhìn căn phòng, nhìn cả nhà và nhìn ra ngoài vườn, nó sẽ nhìn ở một cái góc khác, nó khác hẳn, nó đẹp hơn, nó mới lạ hơn. Có vẻ con thích lắm. Cái nhà thì nhỏ xíu mà chẳng có cái gì, cái giường cũng ọp ẹp nữa, nhưng mà con cứ thích chuyển đầu này chuyển đầu kia, chuyển góc này chuyển góc kia để cho mình cảm thấy là có gì đó mới trong nhà. Tại vì cái cuộc sống của chị em chúng con lúc đó nó có thể nói là nó tồi tệ lắm, nó thiếu ăn thiếu mặc đủ thứ hết, nên con muốn muốn có một cái chút thay đổi nào đó trong cuộc sống của mình để mà mình có sự phấn chấn, để mà tiếp tục sống và làm cho cuộc sống mình tốt hơn. Sau này thì lớn hơn một chút thì con thỉnh thoảng lại muốn thay đổi mình, làm cắt tóc mình theo nhiều kiểu khác nhau, rồi mặc những cái đồ khác nhau. Nói chung là con là người rất thích sự thay đổi, và nếu mà không có thay đổi thì con cảm thấy giống như là mình không có đang sống. Thưa chú, con bởi vậy con muốn khuyến khích những người trẻ hơn mình là đừng có sợ thay đổi công việc, thay đổi cái vị trí hiện tại của mình, thay đổi chỗ ở cũng vậy. Thường thì người Việt Nam mình rất ngại thay đổi chỗ ở chú ạ, nhưng mà con thì lại thích thay đổi chỗ ở. Bây giờ con ở Đắk Lắk, nhưng mà nếu mà có cái công việc nào đó thuận tiện mà bảo con phải đi một tỉnh khác nữa, mà nếu không có cái sự ngăn cản của an ninh của Việt Nam, thì con rất là vui lòng được thay đổi chỗ ở. Thay đổi cái phong cách sống, thay đổi cái cách suy nghĩ của mình về xã hội, thay đổi cái quan điểm chính trị của mình. Có thể lúc trước mình theo cái chủ nghĩa tự do kinh tế, thì sau này mình chuyển sang chủ nghĩa tự do về xã hội, thế này thế kia. Nói chung là mình thay đổi sao cho nó phù hợp với cái sự thay đổi của thế giới, và mình thay đổi cái tư duy để sao cho mình tìm được những cái hạt nhân hợp lý trong cái tư duy, trong cái kiến thức của mình, để mình làm cho cuộc sống mình của chính mình tốt đẹp hơn, cũng như cuộc sống của cộng đồng xung quanh mình tốt đẹp hơn. Không có lý do gì để lại thay đổi hết, thưa chú.
Đừng sợ thay đổi, thưa cô Huỳnh Thục Vy. Cô biết và tôi biết là không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nỗi đau, thưa cô. Đôi khi cuộc sống của cô hay của tôi, một cánh cửa đóng lại, và lúc đó là lúc để chúng ta tiến về phía trước. Ngược lại năm 1975 đi, cánh cửa miền Nam đóng lại. Người ta bảo anh em bốn bể một nhà, tôi vẫn nhắc lại, chúng tôi hãy chạy họ như chạy trốn thú rừng mà. Một cánh cửa mở ra phía trước cho chúng tôi mà. Gặp khó khăn không có nghĩa là cô hay tôi chúng ta thất bại. Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại, một loại làm cho mình tổn thương và một loại khiến mình thay đổi. Thay vì kháng cự lại hai loại đôi này, hãy chấp nhận và chúng ta sẽ khiến cô trưởng thành. Cái bài viết với những người trẻ tôi rất là quý mến. Có một cái bài nữa tôi cũng rất là quý mến mới đây thôi. Cái bài này chắc chắn là cô không phải cô viết cho vui đâu. Với tất cả tâm tình, tâm lòng của cô, của một người con Việt Nam, cô nói về tán mạn cờ vàng. Tại sao lại tán mạn cờ vàng, thưa cô Huỳnh Thục Vy?
Dạ, bài này con còn nhớ rõ. Tại vì con cũng biết cái đây mấy tháng luôn, con thấy về cờ vàng. Tại vì phải nói sao ta, tính khí của con là tính khí thích bên vực những người yếu đuối, thích bên vực những cái gì đang bị đàn áp, thích tôn vinh những cái gì tốt đẹp và lại đang bị trà đạp, thích khơi gợi lại những cái gì mà người ta cố quên, thích làm thích làm cho một cái gì đó mà người ta cảm thấy là nhạy cảm thì mình làm cho nó trở nên bình thường. Bởi vậy thưa chú, thưa quý vị khán giả, ở Việt Nam hiện nay cờ vàng là một cái thứ gì đó nó rất là nhạy cảm, và khi nói tới cờ vàng là người ta tự nhiên giật mình lại, người ta thụt lại, người ta khựng lại. Đang nói chuyện với nhau, nếu mà người ta thấy mình mặc một cái cờ vàng đứng trước mặt họ, họ sẽ lùi lại một bước, và con cảm thấy cái việc đó là bất bình thường. Tại sao một cái biểu tượng của một quốc gia đã mất mà lại khiến người ta thù ghét, người ta đàn áp, người ta cảm thấy nhạy cảm, người ta bực mình hoặc người ta lo sợ, người ta sợ hãi? Tại sao như vậy? Con muốn góp phần làm cho nó trở nên bình thường, hay có thể gọi là bình thường hóa cờ vàng trong lòng Việt Nam, trong lòng người Việt Nam. Nên con đã khơi gợi lại chuyện cờ vàng bằng cách là con in một số áo sơ mi, áo jacket, áo và cà vạt có biểu tượng cờ vàng bao sọc lõi, để tặng cho bạn bè ở Việt Nam cũng giống như là ở nước ngoài, để mà làm cho cái chuyện này nó bình thường đi. Nó không phải là cái gì đó nhạy cảm, cái gì đó khiến người ta sợ hãi, khiến người ta nghĩ tới nhập thù, nghĩ tới súng đạn. Con thấy cờ vàng nó rất đẹp, vì mặt thời trang nó mang tính thẩm mỹ cao, hai màu sắc đó nó hài hòa và cái ý nghĩa của nó cũng tốt đẹp. Bởi vậy không có lý do gì để mình phải sợ nó cả, không có lý do gì để mình trốn tránh, mình vùi dập nó hết. Cho nên con đã khơi gợi lại chuyện đó cho chú.
Thế có cái bài viết tán mạng về cờ vàng của cô ấy được đón nhận, tôi nghĩ là cả trong cả ngoài nước, nhưng có sẽ có những kẻ những kẻ nào đó sẽ nói những lời khiến cô bị tổn thương, phê bình hay hạ nhục cô. Có thể người ta hỏi là cô sẽ phản ứng như thế nào, cô sẽ lôi đình, cô sẽ bừng bừng mắng lại, hay cô sẽ kìm cơn giận xuống và ung dung bỏ qua đi. Tôi nói với cô để tôi muốn nhắc đến một cái điều Đức Phật dạy. Những cái trường hợp nó xảy ra cho cô, cho tôi hay cho bất cứ một người nào đó bị tổn thương, bị phê bình hay hạ nhục, thì Đức Phật dạy là tôi chỉ dựa vào việc mình cần làm, chứ không chạy theo phản ứng của người khác. Gió có lớn nhưng không lay chuyển được núi. Những chuyện chắc chắn là không bao giờ lay chuyển được núi, lay chuyển được tâm tình, tư tưởng của cô về cờ vàng, về những người Việt Nam yêu mến trong và ngoài nước, và nhất là qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cô đang nói đến tâm tình đó. Nói về qua về tình hình chính trị mới gần đây, một vài phút đi cho nó thông cảm với cô. Và cô biết việc ông Tổng thống Hoa Kỳ ông mới đến, ông Donald Trump đến, có cái điều gì đặc biệt đối với suy nghĩ của cô khi một nước từ trước là kẻ thù, bây giờ nhà cầm quyền lạy lục như là một vị thánh vậy, cần mong trở lại Việt Nam. Có tâm tình gì người trẻ Huỳnh Thục Vy nghĩ về chuyến đi của ông Tổng thống Mỹ đến Việt Nam thưa cô?
Dạ, thưa chú, thì trước khi nói với ông Trump thì con lại nói tiếp cái lời từ cờ vàng lúc nãy của chú, đó là con nhận được nhiều lời hạ nhục, nhiều cái tin nhắn của những động viên. Họ nói là họ sẽ giết con, họ dọa giết cả nhà con. Họ nói nhiều điều lắm, nhưng mà con không bị tổn thương vì chuyện đó. Cái thời mà con bị ảnh hưởng, bị tổn thương bởi những lời hạ nhục ở trên mạng của dư luận viên, nó qua và nó qua lâu lắm rồi. Và bây giờ nó không có bị tổn thương, không có quan tâm, thực sự là không có quan tâm tới những cái lời đó nữa. Con chỉ làm những việc con muốn làm, những việc con cảm thấy cần làm vậy thôi. Còn mấy cái lời đó thực ra con không có quan tâm nữa thì chú. Còn trở lại chuyện của ông Donald Trump.
Bây giờ trước khi cô nói ông Donald Trump ấy, tôi muốn nhập lập lại cái lời của Đức Phật. Để cô ghi tâm của tạc giả và tôi cũng ghi tâm tôi tạc giả, đó là tôi chỉ dựa vào việc mình cần làm chứ không chạy theo phản ứng của người khác. Gió có lớn nhưng không lay chuyển được núi. Cô nói về chuyện ông Donald Trump đi cô. Tôi xin lỗi cô.
Dạ, chú. Cảm ơn chú. Chú, ông ta làm một tổng thống Hoa Kỳ, ông ta đến Việt Nam chỉ là một cái cạnh dừng trong cái chuyến đi của ông ta trong những cái cuộc họp liên quan tới APEC. Vậy con không thấy có gì đặc biệt trong cái chuyến đi này của ông. Chỉ có là đáng buồn cười là các vị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thì cứ xin xe, cứ rào đón ổng, tại vì biết ổng ổng có nhiều tiền và ổng có ảnh hưởng đến giới doanh nhân Hoa Kỳ, tại vì bản thân ổng cũng là một doanh nhân về bất động sản. Điều đó con nghĩ cũng bình thường thôi. Ngày xưa người ta chống Mỹ thì ý thức hệ, bây giờ đối với những người Cộng sản Việt Nam họ không có ý thức hệ nào nữa cả. Mà ý thức hệ chính của họ chính là tiền là trên hết. Họ biết là phải có tiền thì họ, gia đình họ, con cái họ mới có thể tiếp tục sống một cách vui vẻ ở trên đầu trên cổ người dân Việt Nam. Và họ làm mọi cách để kiếm ra tiền để tiếp tục cái cuộc sống vui vẻ đó. Tại vì tài nguyên của Việt Nam họ bán cũng hết rồi. Rừng già, rừng nguyên sinh. Đắk Lắk, Đắk Nông người ta chặt bán hết rồi, không còn rừng nữa. Than ở Quảng Ninh người ta cũng bán hết rồi, không còn nữa. Thật lạ, một đất nước có than, có mỏ than mà bây giờ lại nhập than từ Trung Quốc. Chú và quý vị khán giả có thấy lạ không? Nói chung là tài nguyên của Việt Nam người ta bán hết rồi. Formosa làm cho biển chết rồi. Nói chung Việt Nam tài nguyên không có còn gì nữa. Nên là giờ họ phải cố gắng làm mọi cách để kiếm được đô la gì để tiếp tục sống vương giả. Chứ họ không thực sự, chúng ta gọi họ là những người Cộng sản tại vì họ thuộc đảng Cộng sản Việt Nam, một cái đảng có tên như vậy. Chứ họ không có ý thức hệ Cộng sản nữa. Họ chỉ có một cái ý thức hệ là độc tài, độc đoán, tiếp tục cai trị một cách tàn ác và tham tàn. Trên đầu trên cổ
của Việt Nam.
Vậy thôi.
Thưa cô Huỳnh Thục Vy, chúng ta đang vào những phút chót của chương trình và tôi biết là ông chồng thân mến thương mến của cô đang ôm con để cho cô nói chuyện với chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay. Khuya trong Việt Nam rồi, khuya rồi. Bây giờ tôi dành lại cho cô một phút, đôi phút nữa. Cô có lời gì tâm tình với tất cả những người người Việt trên toàn cầu này đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mấy này. Nghe tiếng nói của Huỳnh Thục Vy đã hơn 2 năm không thấy xuất hiện. Nhân mùa Giáng sinh, mùa tạ ơn, cô nói đi. Cô có điều gì muốn thân mến với những người đồng bào thân mến của cô trên toàn cầu thưa cô?
Dạ, thưa chú, thưa quý vị khán giả, con thực sự cảm ơn chú rất nhiều. Vì chú dẫn lại với con qua mấy lần con lỡ hẹn với chú mà không nói chuyện được với chú và quý vị khán giả, thì hôm nay chú vẫn cho con có cơ hội để nói chuyện với chú và quý vị khán giả. Con thực sự rất là vui mừng trong cái mùa lễ hội này, trong cái mùa mà người ta lắng lòng lại để mà suy nghĩ về những chuyện đã qua, suy nghĩ về cuộc đời, thì con cũng vậy, con xin gửi đến lời tạ ơn đối với tất cả các cô chú bác anh chị em đã theo dõi theo bước chân con từ những ngày con mới chập chững bước vào con đường đấu tranh này cho đến hôm nay. Chú Cao Đình Minh và quý vị vẫn còn yêu mến, vẫn còn theo dõi con, thì con cảm ơn rất là nhiều. Xin kính chúc quý cô chú bác anh chị em được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.
Cô biết mùa Giáng sinh cô và tôi là người Kitô hữu. Chúng ta đang đón mừng mùa này vì mùa này là mùa an bình của nhân loại. Nhìn lại lịch sử cận đại của nhân loại, có hai danh nhân kêu gọi phi bạo lực đều thành công, đó là ông Gandhi của Ấn Độ và ông Martin Luther King của Mỹ. Nhưng họ là những người đều đối diện với những chính phủ dân chủ. Gandhi đối diện với nước Anh là một chế độ tuyển cử dân chủ. Martin Luther King đối diện với nước Mỹ là một nước dân chủ. Vì vậy họ kêu gọi hòa bình, bình an cho nhân loại, phi bạo lực là có tác dụng thành công. Nhưng cô biết ở bên nơi biển gần xứ Coco ở bên Tây Tạng, Đức Đạt Lai Nạt Ma đối diện với chính phủ, chính quyền của Đảng Cộng sản, cũng kêu gọi phi bạo lực. Kết quả cho đến ngày hôm nay đã nửa thế kỷ rồi, có dấu hiệu nào đâu. Đối diện với chuyên chế, điều người ta càng nên nhấn mạnh là quyền lợi, gồm cả việc nhân dân có quyền vũ trang tự vệ, chứ không phải lớn tiếng hô hào phi bạo lực. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn dựa vào bạo lực mà thống trị tàn khốc, không chỉ cho phép tổ chức chính trị đối lập tồn tại, mà ngay cả những người giáo dân như cô hay những người giáo dân tại giáo phận Vinh đều bị chấn áp tàn khốc. Bạo lực và tàn ác của Đảng Cộng sản thực sự đã vượt quá bất kể một chính phủ độc tài nào khác. Nhưng họ cũng phải biết rằng là không có gì vĩnh cửu, mọi thứ đều vô thường. Thưa cô, chúng tôi cũng xin trân trọng được thông báo đến là trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội Giáng sinh năm nay và Tết Tây cũng như Tết Ta gần đến, gần 200 quan khách đã đến nhà hàng Quốc Hương tại Garland ngày 2 tháng 12 để tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ cây mùa xuân dân chủ từ cánh đồng mây để hướng về đất nước và hướng đến những người đã dũng cảm đứng lên đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi thật xúc động khi thấy Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, Thượng Tọa Thích Quảng Lợi và Sư Chánh Kiến đứng lên cầu nguyện cho đất nước và chia sẻ những lời tâm tình yêu nước. Sự hiện diện của quý thầy, của quý vị quan khách, các bác, các cô, các chú, các anh chị em, đặc biệt là quý vị trong hai cộng đồng Dallas Forward, Liên hội Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Dallas Forward, các hội đoàn quân nhân biệt cách dù nhảy dù, cảnh sát quốc gia, các báo, cơ quan truyền thông, báo Bút Việt, báo Trẻ Magazine, Trẻ Đẹp Online, Người Việt Dallas, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 và luật sư Đỗ Thái Nhiên đã đến tham dự. Điều này cho thấy rằng cộng đồng chúng ta tại Dallas thực sự quan tâm đến những biến chuyển đang xảy ra trong những nước và đặc biệt cuộc chiến tranh giành tự do dân chủ Việt Nam và cuộc chiến tranh chống lại giặc tàu phương Bắc. Đêm dạ vũ, đêm văn nghệ gây quỹ dân chủ đã đến từ tinh thần kết nghĩa với những người anh em trong nước. Kết nghĩa này như một lời thề của toàn dân trong và ngoài nước cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và một tương lai không xa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người. Chúng ta đã đến với nhau vì những ích lợi chung và đã đóng góp cho đêm gây quỹ được thành công mỹ mãn. Nhân dịp này chúng tôi xin kính chúc quý vị một lời chúc chân thành Giáng sinh an lành và một năm mới an khang và thịnh vượng. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài Sài Gòn SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, Facebook của người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô Huỳnh Thục Vy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Huỳnh Thục Vy. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa đông năm nay, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Và nhà hàng ấm cúng, thanh lịch, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.